Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay quý Phật tử thấy ở ngoài trời có mưa không? Trời đang rưới hoa đó chứ mưa đâu mà mưa. Trời rưới hoa tán thán công đức của trường hạ bửu trì. Bữa nay ổng rưới nhiều, ổng rưới mạnh cho nên nó cảm thấy hơi lạnh phải không? Bữa nay Phật tử nào mà không đến đây nghe pháp thì người đó không có cơ hội nhận được sự tán thán của chư thiên. Quý Phật tử thấy ngoài đó là hoa hay nước? Mô Phật, tụi con nói là tụi con thấy toàn là nước không? Cõi trời người ta thấy từng hạt nước là từng cánh hoa rơi xuống, bởi vì tâm của người ta thánh thiện. Cho nên người ta thấy trời rơi xuống toàn là hoa không?
Còn A-tu-la, cái nghiệp của nó sân hận, cho nên mỗi lần trời mưa cái là đá nè, rồi giáo, gậy, cung, tên nó rơi xuống, mà người nào mà tránh không kịp là chết. Còn con người của mình đụng cái khóc, trời mưa xuống thành nước không? Phải không quý Phật tử? Không dám nói chung đi. Phải không quý Phật tử? Cái gì mình cũng khóc được hết. Mình thi rớt mình cũng khóc, mình thi đậu mình cũng khóc. Sanh con ra mà đứa con nó đàng hoàng mình cũng khóc, mà nó thiếu sức tật nguyền mình cũng khóc. Cho nên ngày xưa ông trời, ông tạo ra một cái sinh vật, các thần mới rờ ngay cái chỗ này nè. Các thần nói sao chỗ này nó ướt quá. Ông trời nói nước mắt đó các thần ơi, cái sinh vật này ngộ lắm. Chồng nó thương nó cũng khóc, mà chồng nó đập nó cũng khóc. Con nó có hiếu với nó cũng khóc, mà chửi nó cũng khóc. Nó hạnh phúc nó cũng khóc, mà nó đau khổ nó cũng khóc. Cho nên ta đặt tên cho nó là người mẹ đó, phải không? Cho nên lúc nào mình cũng khóc hết đó quý Phật tử à. Nằm trong bụng mẹ đó là tiếng khóc không lời. Ra khỏi bụng mẹ rồi là bắt đầu khóc dài dài cho tới già luôn nữa quý Phật tử. Lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc đưa mình, phải không? Chỉ có một cái khoảng trống giữa hai lần khóc, có nghĩa là cái khoảng cách giữa hai giọt nước mắt thôi mà nó hình thành nên tất cả chúng sinh ngồi trong đây, phải không quý Phật tử? Cho nên hôm nay nhân trời mưa, chúng tôi xin gửi đến hạ trường trong buổi tối hôm nay là thông điệp từ giọt mưa. Trời mưa mình thấy, có người thì thấy trời mưa mừng lắm. Một bác nông dân thấy trời mưa mừng, một người trồng rau cải thấy trời mưa mừng dữ lắm quý Phật tử. Mà một cặp nó hẹn với nhau, nó sắp sửa đi chơi mà mưa kiểu này làm sao nó mừng, phải không? Cho nên nó cái thông điệp của giọt mưa, mình phải làm sao con của Phật phải hiểu được thông điệp của từng giọt mưa mới được. Quý Phật tử hiểu được không? Lắng nghe được không? Mô Phật đừng có gật đầu, tụi con không ai biết gì hết luôn. Thấy nó rơi xuống là chạy đi vô rồi, rồi làm sao mà lắng nghe nó được, và làm sao có thể cảm nhận nó được. Chừng nào mà quý Phật tử cảm nhận được cái câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì mới hiểu giọt mưa là hóa thân của Phật. Còn nếu không, tất cả chúng ta coi thường giọt mưa nhiều lắm. Một giọt nắng ban mai cũng là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Một giọt gió thôi cũng là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Một giọt nước mưa cũng là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Biển cả mênh mông, Pháp Thân A Di Đà Phật. Mây trời bản lãng, Pháp Thân A Di Đà Phật. Một con suối chảy thôi cũng là Pháp Thân A Di Đà Phật. Một hạt cát dưới chân mình cũng là Pháp Thân A Di Đà Phật. Một cái ngọn cỏ dưới chân của chúng ta cũng là Pháp Thân Phật A Di Đà, cũng là hóa thân của mình luôn đó quý Phật tử. Xin dừng bước dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Suy nghĩ kỹ coi phải không? Mình đang đi vậy đó, rồi mình bước chân lên một thảm cỏ, tự tâm của mình bảo mình hãy dừng bước đi, dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Một kiếp vừa qua mình đã chết, xương thịt mình đã nằm trong đó, và bây giờ mình đang đi và mình dẫm lên từng xương thịt của mình. Chừng nào mà quý Phật tử thấy được như vậy, có nghĩa là mình lắng nghe được thông điệp của từng giọt nước mưa. Còn nếu không đó, kể như mưa là mưa, tôi là tôi, phải không? Rồi làm sao mà lắng nghe được thông điệp của từng giọt mưa? Nếu quý Phật tử lắng nghe được thông điệp của từng giọt mưa thì mình sẽ lắng nghe thông điệp của từng chiếc lá. Cho nên cái cõi của Tây Phương Cực Lạc, thánh chúng hay lắm quý Phật tử à. Thánh chúng trên đó lắng nghe được cái tiếng mà gọi là tiếng niệm Phật của lá cây, tiếng niệm Phật của từng giọt nước rơi xuống, giọt sương long lanh nó rơi xuống. Cái cõi của mình mà thấy sương nó động trên lá là thấy giọt nước nó động trên lá thôi. Cao tay lắm, mấy nhà thơ nói đó là giọt nước mắt của nàng tiên buổi tối thôi, phải không? Cao tay lắm là như vậy thôi. Chứ còn ở Tây Phương Cực Lạc người ta không thấy được như vậy đâu. Người ta thấy hay hơn nữa quý Phật tử à. Một giọt sương long lanh, một giọt sương mong manh, long lanh trên đầu cành, trong xanh như mắt Phật, ôm ấp vạn hồn quanh. Quý Phật tử thấy không? Mình ở đây mình thấy giọt sương, cái mình nói đó là giọt nước. Còn mấy nhà văn, nhà thơ thì họ cao hơn chút xíu, họ thi sĩ hơn, họ thấy đó là giọt nước mắt của nàng tiên buổi tối. Nhưng mà thánh chúng ở cõi Tây Phương thấy giọt giọt sương mong manh. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đó là Phật. Thầy lặp lại cho quý Phật tử nghe một lần nữa. Một giọt sương mong manh, long lanh trên đầu cành, trong xanh như mắt Phật, ôm ấp vạn hồn quanh. Cho nên thấy giọt sương mong manh nó là đôi mắt của Phật. Phải chăng đó chính là pháp giới tạng thân A-di-đà không? Còn mình ở đây mình không thấy được chỗ nào có Phật hết. Bởi vì sao? Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, con mắt Phật của con mất rồi. Cho nên mình nhìn ai mình cũng thấy ghét hết. Bởi vì con mắt của mình bây giờ nó chỉ còn cái chất ghét mà không còn chất thương nữa. Nhìn ai mình cũng thấy ghét hết. Người nào mà nói vô trong chùa Bủ Trì mà nói: chàng ơi, ni sư ơi, cái bà đó bà vô quá, bà không có lại Phật, cúng Phật gì đâu, bà là con quỷ phá nhà trai đó. Người nào mà nói người ta là con quỷ phá chùa thì con mắt của mình là đôi mắt quỷ rồi. Chỉ có con mắt quỷ mới nhìn thấy tất cả mọi người là quỷ. Còn đôi mắt Phật nhìn thấy ai cũng là Phật. Cho nên Đức Thế Tôn sau khi thành đạo rồi mới nói rằng là: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Vì đôi mắt của Đức Thế Tôn là đôi mắt Phật, phải không? Cho nên có một lần ông Tô Đông Pha, ổng ngồi thiền chung với ngài Phật Ấn. Hai người ngồi thiền định, xả thiền xong, Phật Ấn nói: bữa nay tôi thấy huynh sao giống Phật quá. Tô Đông Pha cười thích thú vô cùng. Tô Đông Pha trả lời: còn tôi thấy huynh giống đống phân trâu quá. Rồi Tô Đông Pha mừng lắm, đi về khoe với em gái của mình: bữa nay anh thắng Tô, anh thắng ngài Phật Ấn rồi. Phật Ấn ngồi thiền thấy anh là Phật, còn anh nói là anh thấy Phật Ấn giống như đống phân trâu. Cô em gái nói: huynh ơi, lúc nào huynh cũng thua Phật Ấn hết. Bởi vì Phật Ấn đó, ngài là Phật, cho nên ngài mới thấy anh là Phật, còn anh mãi mãi là đống phân trâu thôi, cho nên mới thấy người ta là đống phân trâu, phải không? Cho nên sở dĩ chúng ta thấy giọt nước đó chỉ là một cái gì đó ướt, nó cản lối mình. Một con người mà nói trời mưa là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách đó thì thất bại vô cùng. Mình không thấy đó chính là những hoa trời đang tán thán từng bước chân của mình. Mình không lắng nghe được thông điệp của từng giọt mưa rồi quý Phật tử à. Trong giọt mưa quý Phật tử thấy được cái gì trong đó không? Trong hạt cát mình đã thấy được rồi thì giọt mưa mình cũng thấy nó giống hệt như vậy thôi. Giọt hột cát có chút xíu vậy thôi. Nó nằm dưới chân mình thấy hình như nó là một cái vật thể vô tri, phải không quý sư cô? Nhưng mà không, nó là phá hóa thân của Phật. Nó là pháp thân thanh tịnh của Phật. Tại vì mình tu hoài mà mình không thấy Phật, cho nên rồi mình thấy tất cả những cái mà xung quanh mình mãi mãi không bao giờ là Phật. Còn nếu một ngày nào đó một sư cô nào thấy xung quanh mình đều là Phật, mình sẽ phát hiện ra hạt cát đó chính là quốc độ của Phật. Cát bé bỏng, cát tươi cười cùng nắng, cát âm thầm, cát sâu lắng cùng mưa. Tận miền sâu hạt cát thuở xa xưa, luôn chứa đựng, luôn đông đưa hồn nhạc. Chừng nào mà tất cả quý Phật tử, hay nói đúng hơn quý sư cô tu trong 3 tháng hạ này, mà thấy trong hạt cát nó đông đưa hồn nhạc là mình bảo đảm sau mùa hạ rồi. ni sư trụ trì chùa Bửu Trì này sẽ làm lễ để mà quả táng Trà Tỳ mình đó. Giảng sanh rồi. Quý ni sư thích giảng sanh không? Mô Phật thích nhưng mà con sợ. Thích giảng sanh nhưng mà con sợ chết. Có đôi khi quý Phật tử, tất cả chúng ta ngồi ở đây, cái điều mà làm cho chúng ta không thể nào gần Phật đó chính là sợ chết. Mãi mãi mình không gần Phật. Vì sao vậy? Mình thấy Phật xa mình quá. Mà trong khi tất cả những cái vật thể xung quanh mình đều là Phật hết. Rồi bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ ông Phật tuốt ở trên kia, rồi mình thấy mơ hồ quá. Phật là một cái gì đó nó quyền thoại quá. Phật là một cái gì đó siêu hình quá. Rồi làm cho chúng ta định nghĩa Phật không bao giờ đúng được. Ở đây có nhiều người định nghĩa Phật lắm, mà định nghĩa hoài không có đúng. Bởi vì sao vậy? Chỉ có Phật định nghĩa Phật mới đúng thôi, phải không? Còn ma mà định nghĩa Phật làm sao đúng được đấy? Trừ quý sư cô ra, đạo tràng Phật tử, ai là Phật giơ tay lên. Thấy không? Không dám giơ tay lên thì mãi mãi muôn đời không bao giờ chạm vào tay Phật được. Bởi vì chúng ta đang bị ngôn ngữ nó lường gạt mình. Hễ mà mình nói mình là Phật, chàng ơi bà ơi đừng có nói bậy tội chết, đúng không? Nhưng mà mình là Phật. Quý Phật tử ơi, trong thông điệp của từng giọt nước mưa đó, nó đã báo và nó đã lên tiếng với tất cả chúng ta. Con người ơi, tất cả con người đều là Phật. Vậy đó mà mình sợ hãi vô cùng, mình không dám nhận mình là Phật. Cũng giống như mình gặp mẹ mình ngoài chợ, vậy mà không dám nhận mẹ mình và không dám nhận mình là con, phải không? Kêu Phật tử thì chịu, mà nói thành Phật không chịu. Kêu trái xài thì chịu, mà kêu cây xoài không chịu. Vậy thì muôn đời mình mãi mãi là trái xoài bị người ta hái xuống gọt ăn, chứ mãi mãi không bao giờ thành cây xoài được hết. Cho nên mình là Phật tử, rồi mãi mãi để cho con ma nó lợi dụng mình, nó bắt mình, nó gọt mình ra rồi phục vụ cho nó. Và mãi mãi mình không bao giờ nảy mầm thành cây xoài được hết, bởi vì mình sợ mình thành Phật. Quý Phật tử có sợ mình thành Phật không? Người ta nói mình là Bồ Tát cái sợ liền. Nhưng mà Bồ Tát là cái gì quý Phật tử biết không? Không phải ngồi trên bông sen nhịp dò đâu, phải không? Có đôi khi mình tưởng chừng như một vị Bồ Tát ngồi trên bông sen phóng ra muôn ngàn tia hào quang rực rỡ. Mình coi Tây Du Ký riết cái mình nhiễm liền. Chàng ơi bắt cầm một cái nhành liễu nhúng vô cái bịch tịnh bình bạch liền xuống một cái là tiêu tùng thiên hạ hết, phải không? Thế giới ma nó rung chuyển hết. Sai rồi, không phải như thế đâu. Mình hiểu như vậy có nghĩa là mình hiểu theo cái gọi là mơ hồ. Liêu trai dữ lắm luôn quý Phật tử à. Người ta gọi mình bằng Bồ Tát có nghĩa là người ta đã giao cho mình một trách nhiệm nặng nề, một sứ mệnh thiêng liêng. Bây giờ đừng có định nghĩa Bồ Tát theo cái kiểu mà hồi xưa tới giờ. Bồ Tát là gì? Giác hữu tình giác. Để qua một bên đi, định nghĩa nhiều chừng nào rồi cái lạc lõng nhiều chừng ấy. Bồ Tát là gì? Phụng sự và hy sinh, đủ rồi. Người ta gọi mình môn Phật cô là Bồ Tát có nghĩa là người ta đã giao cho mình một trọng trách. Từ đây trở về sau cô phải phụng sự và hy sinh. Người nào mà nói thôi tôi không dám nhận Bồ Tát đâu thì quý Phật tử ơi xuống địa ngục. Tại vì mình không dám lên Bồ Tát thì mình sẽ ở lại cõi địa ngục liền. Tu mà không có lắng nghe được cuộc đời, tu mà không lắng nghe được thế giới xung quanh mình thì mãi mãi quý Phật tử ơi mình cứ để cho thời gian trôi qua một cách vô ích. Thậm chí mình phung phí công đức của mình một cách phi lý luôn đó quý Phật tử. Ngồi tu mà không hiểu gì hết. Đức Phật nói đó, chỉ cần một giọt nước thôi, chúng ta nếm một giọt nước biển thôi là chúng ta biết nguyên một cái biển, phải không quý Phật tử? Quý ni sư nào ngồi trong đây có nghe cái đó không? Phật nói: hỡi tất cả các vị tỳ kheo, các vị chỉ cần nếm một giọt nước trong biển thôi thì quý vị sẽ biết cái hương vị mặn mà của biển cả, đúng không? Thì bây giờ nếu mình lắng nghe được một giọt nước mưa thôi thì quý Phật tử ơi tất cả chúng ta nghe được một dòng chảy yêu thương rồi. mình không lắng nghe được thông điệp của từng giọt nước mưa rơi thì mình không bao giờ tìm được cho mình dòng chảy của yêu thương. Mà thật sự đó quý Phật tử ơi, dòng chảy yêu thương trong tâm của mình đó bây giờ nó khô cạn hết rồi, và nó chỉ còn trơ lại sỏi đá của hận thù không. Còn trơ lại đó quý Phật tử à, mình ngồi trong đạo tràng ở đây quý Phật tử ơi, những nét mặt này đó là diễn viên không đó, làm bộ đóng phim, làm bộ đóng kịch, làm bộ hiền thôi, chứ thiệt sự tất cả chúng ta chưa có một người nào hiền cả. Mặc dù bây giờ ai cũng tự xưng mình mặc áo lam có nghĩa là màu áo lam hiền hết, nhưng mà có ai hiền không? Có không quý Phật tử? Mô Phật, cái này đừng cho con trả lời, để con tự nói thầm thầm trong bụng con thôi. Không ai hiền hết đâu, phải không? Người nào cũng hung dữ hết, và mỗi một người có một cách hung dữ khác nhau. Có người đó khi mà người ta nói động phạm đến mình rồi, mặt mình đỏ lên liền. Ở đây ai mặt đỏ? Có không? Nghe người nào xúc phạm mình là mặt đỏ lên. Còn cái kiểu thứ hai, xúc phạm đến môi mặt mày xanh lè luôn. Cái thứ ba mà xúc phạm đến môi tím riệm luôn. Và cái cuối cùng xúc phạm cái xỉu luôn, bị người ta chửi đứng hồi cái xỉu xuống liền. Cho nên người nào mà sân mà mặt đỏ, sân nhẹ, nặng hơn một chút mặt xanh, nặng hơn một chút môi tím, nặng cái nữa là kể như ngã xuống xỉu luôn, là người đó sân dữ lắm luôn đó. Ở đây ai sân mặt đỏ đâu? Mô Phật, tụi con ai cũng sân mà mặt đỏ lắm. Chửi con một câu là con quất lại bên 7-8 câu luôn. Ông trời ông ngồi trên kia, ông nhìn xuống ông nói may mắn cho ta. Hôm trước ta nặng những sinh vật này rồi, ta tính cho nó 2 con mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, tính cho nó 2 cái miệng. Chàng ơi, ý là có 1 cái miệng mà nó muốn rung rinh cái trời đất luôn. May mắn cho ta quá. Đúng không? Có 1 cái miệng mà nó muốn chết người ta được rồi, mà để 2 cái miệng ở trước cái sau ót cái là kể như thiên hạ này điêu đứng liền. Có nghĩa là chấp hết luôn cả gia đình, tao đứng một chỗ thôi, tao chửi đằng trước, tao chửi luôn đằng sau luôn. Nguy hiểm quá quý Phật tử à, phải không? Cho nên trong thân thể của mình, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng đều là những phá gia chi tử. Trong lục căn của mình đó quý Phật tử à, mình hàng ngày quý Phật tử vô trong chùa, bây giờ thí dụ đêm nay ngồi nghe pháp đi, lục căn của mình tạm thời thanh tịnh là tại vì ở trong đây đâu có ai chọc ghẹo mình đâu. Cho nên con mắt của mình tạm thời gọi là đôi mắt hiền tạm thời. Cái miệng mình tạm thời gọi là môi lưỡi mình tạm thời gọi là hiền. Nhưng mà Mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, ra khỏi cổng Bủ Trì, con chưa dám hứa. Con chưa dám hứa đâu. Có cái bà đó mới vô Bủ Trì nghe pháp bữa nay nè. Không biết bữa nay ngày mấy ta? Bữa nay ngày mùng 3. Bà vừa giờ dẫn xe tới cổng chùa Bủ Trì, cái con nhỏ đó cũng chạy xe, nó sắn vô mình bà. Chàng ơi, cái môi bà tím rồi, là bà sân cỡ hạng nặng rồi đó quý cô à. Nhưng mà bà nói thầm thầm trong bụng, mai cho mày bữa nay mày đụng tao bữa mùng 3 nghe pháp, mày đụng bữa khác là găng môi mày lẫn lộn rồi con ơi. Thấy không? Cho nên đó, khi mà chúng ta không hiểu được cuộc đời, chúng ta chưa có thể nhận chân được cuộc sống, và chúng ta chưa đứng gần được Phật, thì mãi mãi chúng ta tự đốt hết công đức lành của mình. Quý Phật tử ơi, khi mà nhìn hạt mưa nó rơi xuống, quý Phật tử ơi, chúng ta học một bài học đầu tiên của nó là gì? Bình đẳng tánh. Một bài học đầu tiên bình đẳng tánh, có nghĩa là giọt nước rơi xuống, giọt đằng trước rơi, tiếp tục giọt đằng sau rơi, y như nhau không khác, bình đẳng. Vậy thì đạo tràng của mình ngồi trong đây, mỗi một giọt, một giọt, một giọt, một giọt có bình đẳng tánh chưa? Hay là mình vào trong đây rồi, tôi giỏi hơn bà dở hơn tôi, tôi giàu hơn bà nghèo hơn tôi đẹp hơn, bà xấu hơn, phải không? Như vậy chúng ta đã thua giọt mưa rơi rồi. Vậy thì quý Phật tử ơi, mình tự xưng mình là chúng hữu tình, nhưng mãi mãi mình thua chúng vô tình. Bài học thứ hai, khi mà thấy trời mưa rơi xuống, quý Phật tử ơi, đó là bài học lục hòa kỉnh pháp. Giọt nước nó rơi xuống, giọt thứ hai nó cũng rơi xuống, giọt trước nó đâu có la tại sao mày đè tao không? Không bao giờ, mà nó hòa lại với nhau luôn, nó thân hòa đồng trụ hơn mình nữa. Còn mình ở đây, quý sư cô ơi, mình nói mình lục hòa kính pháp, thân hòa đồng trụ, mình thua từng giọt nước, mình thua từng chiếc lá luôn. Trong một cái rừng như thế đó, cái cây lớn, cái cây nhỏ, đâu bao giờ nó mà hất hủi nhau đâu. Mặc dù nó dùng những ngôn ngữ không lời, nhưng mà trong đó nó đã có những cái liên kết yêu thương. Tao bự nè, mày yếu, mày quấn quanh thân của tao leo lên trên kia để hướng ánh nắng mặt trời. Có bao giờ cái cây cổ thụ mà nó xô cái sợi dây mà gọi là dây leo không quý Phật tử? Không có phải không? Bởi vì nó thân hòa đồng trụ. Còn mình nhân danh là con người, một động vật siêu đẳng, nhưng mà mình không có thân hòa đồng trụ. Vô tụng kinh mà người nào mà ngồi tụng kinh trên chánh điện khoái lắm, lợi ngay chỗ quạt ngồi ngay chỗ đó. Bữa nay đi trễ cái bà kia, bà dành cái chỗ đó rồi là lợi chỗ khác ngồi tụng kinh, là vừa tụng kinh mà không ngồi chung với Phật tụng mà ngồi chung với con ma. Có đôi khi mình lên chánh điện mà mình không ngồi mình đọc kinh, mình trì kinh với Phật mà ngồi trì kinh với ma mới ghê chứ. Kinh mà bực mình, phải không? Nếu mà quý Phật tử ngồi đọc kinh chung với Phật, mình sẽ lắng nghe Phật và lắng nghe mình, lắng nghe xung quanh mình. Còn mình đọc kinh mà chung với ma rồi, quý Phật tử ơi, nó kỳ cục lắm. Người ta đọc cao cái bắt đầu nó con mẹ này đọc ở trên trời không. Người ta đọc thấp cái nó con mẹ này đạo tràng ta đang đi vậy, bà chọt xuống đất không rồi làm sao tụng theo. Rồi người ta tụng ngang ngang không cao không thấp cái nó bà này bà đâm ngang ba sườn tôi không làm sao tôi tụng. Giận người ta rồi là quý Phật tử ơi, mình đang ngồi chung với ma là mình thấy hết tất cả xung quanh mình ai cũng là ma hết. Ai cũng phá mình hết, ai cũng làm mình bực mình hết. Đây là một câu chuyện vui. Có một sư bà dẫn một ni, tiểu ni đi theo, đi chợ nhà Phật tử trai tăng. Xong rồi cái đi về, gia đạo người ta mới thấy vậy, thấy có tiểu ni đi, đem bọc bánh ít đưa cho tiểu ni. Trong ý gia chủ là cúng dường cho sư bà đó, nhưng mà đưa cho tiểu ni cầm. Cô tiểu ni để cái chớp ngang đây đâu có hiểu đâu, tưởng đâu là gia chủ cho mình, cho nên được cái sách cái bọc đó lột từng cái ăn. Tới chừng đi về vô cổng chùa, con đường làng xa xa vậy đó, cô tiểu đi làm sao lột ăn. Sư bà quay ra, bộ tao tù sao mày đi theo, sao mày canh tao. Nhỏ sợ quá, nhỏ leo đi ngang bằng vậy, bộ mày bằng tao sao mày đi ngang với tao. Nhỏ sợ quá, nhỏ đi trước, mày lớn hơn tao sao mày đi trước. Tiểu ni nói A Di Đà Phật, sư bà bây giờ con đi làm sao đây. Sư bà nói mày đưa cái bọc bánh ít cho tao, mày đi làm sao cũng được. Thất bại không? Cho nên khi mà mình không thấu hiểu được cuộc đời, mình chưa cảm nhận được cuộc sống, mình sẽ không bao giờ có hạnh phúc, và nói lớn hơn, không có hòa bình. Quý Phật tử thấy không? Chữ hạnh phúc là gì? Là hòa bình trong mái ấm gia đình của mình thôi. Còn lục hòa là gì? Là hòa bình trong trường hạ. Còn xa hơn nữa, cái chữ hòa bình này nó mênh mông lắm, phải không? Quý Phật tử thấy hòa bình bây giờ Việt Nam mình hòa bình có rung rinh chưa? Có rung rinh chưa? Rung rinh ở đâu? Trật lất, rung rinh trong tâm của mình đó. Trong cuộc đời không có cái gì mà không có nhân mà nó sanh ra cái quả hết. Sở dĩ tổ quốc Việt Nam của mình mà Biển Đông nó bị rung rinh là tại vì tất cả chúng ta để cho nền hòa bình trong tâm của mình bị rung rinh rồi. Một người mà một nền hòa bình người mình rung rinh, nhiều người, hàng triệu người bắt đầu nó rung rinh hết thì Biển Đông rung rinh theo. Rồi bắt đầu ngồi tính sao đây, tụi Trung Quốc nó qua tính sao đuổi nó đi. Chi vậy quý Phật tử, đừng có tính cái kiểu đó nữa, mà phải lắng nghe trong tâm của mình đang thổn thức điều gì, để rồi mình định hướng cho tâm của mình, để mình tìm cho mình một nền hòa bình chân thật. Giống như Đức Phật ngày xưa, khi Ngài ôm bình bát, Ngài đi khất thực. Trong khu rừng tự nhiên một con bò nó chạy ra, chàng ơi nó sòng sọc nó chạy lại, cát bụi bù mịt hết. Đức Phật chỉ cần giơ bàn tay lên như thế này, năm con sư tử từ năm ngón tay của Phật phóng ra hàng phục con bò cúi đầu xuống liền. Tất cả chúng khất sĩ tỳ kheo, hôm nay Như Lai dùng thần thông hàng phục con bò, nếu mà Ngài không dùng thần thông thì nguy hiểm vô cùng. Đức Thế Tôn nói Như Lai không có dùng thần thông, Như Lai chỉ dùng lòng từ bi thôi. Cái Phật tử hiểu không? Khi mà con bò nó đem tất cả những sự sân hận hung hãn của nó tác động lên Phật, nó phóng ra lên Phật, bàn tay từ bi của Phật giống như là một bức tường yêu thương vậy đó quý Phật tử. Cho nên lòng sân hận nó chạm vô bức tường yêu thương rồi nó dội trở lại, rồi lòng sân của nó tự hàng phục lấy nó. Đức Phật không có dùng thần thông. Mình cũng vậy. Bây giờ cần gì phải tính toán cái này, tính toán cái kia. Hãy yêu thương nhau đi, hãy xích lại gần nhau đi, và hãy hòa bình đi. Thì tất cả mọi thứ mà hung hãn ở bên ngoài, nó tác động vô tự nó cuốn dối nó về. Khỏi cần làm gì hết quý Phật tử à. Mỗi một cái liếc mắt nhìn người ta, thần tần số trong con mắt của mình phóng ra tín hiệu chiến tranh. Con mặt, cái khuôn mặt mình khi giận người ta đỏ lên, khuôn mặt của mình phát ra tín hiệu chiến tranh. Mình chửi lộn là âm thanh ngôn ngữ của mình phát ra tín hiệu chiến tranh. Mình giận người ta, mình cung tay, mình rung như thế này là toàn bộ 84.000 lỗ chân lông của mình phát ra tín hiệu của chiến tranh rồi. Mỗi một ngày quý Phật tử phát ra lên bầu trời bao nhiêu tín hiệu của chiến tranh? Đếm được không? Mô Phật, chúng con không đếm được. Cho nên nó lăn tròn giữa không gian như thế, và mãi mãi rồi cái tín hiệu cái chiến tranh chỗ này nó bắt gặp tín hiệu chiến tranh chỗ kia, nó tác động lại với nhau, thì nền hòa bình của Việt Nam rung rinh liền đó quý Phật tử. Rung rinh liền đó. Cho nên trong gia đình của mình không hạnh phúc thì đất nước Việt Nam mình không bao giờ hạnh phúc được. Trong gia đình mình mà còn có chồng ly dị với vợ, vợ ly dị với chồng, tức là chúng ta đã phá hoại đi nền tảng của hai chữ hòa bình rồi. Hôn thú là gì? Là một giấy chứng nhận cho cô dâu và chú rể bước chân vào trường đại học làm cha và làm mẹ. Nhưng mà ly dị là gì? Là một bản án tử hình mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội. Cho nên nếu mà còn ly dị hoài như vậy thì đất nước của mình mãi mãi không bao giờ có hòa bình được. Bởi vì trong gia đình vợ chồng không hòa bình mà, phải không? Thầy hỏi thiệt nghe quý Phật tử đừng mắc cỡ nghe. Ở trong đây ai ly dị đâu giơ tay lên. Mô Phật thầy ơi hỏi một câu khó quá. Tụi con đâu có dám giơ tay lên đâu, phải không? Cho nên khi mà chúng ta không ly dị hay là chúng ta sống mà chúng ta chưa hiểu nhau, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đã bắt đầu gieo trồng những hạt giống của chiến tranh rồi. Hai vợ chồng sống chung với nhau mà không hiểu gì hết, phải không? Vậy đó, mà tứ hải mà vừa lớn lớn lên, cái cho tôi xin một lần cài qua đỏ lên tim, ghê không? Cho tôi xin một lần nhìn qua treo đầu ngõ gì tùm lum hết. Ai cũng khoái như vậy hết, phải không? Nhưng mà tất cả chúng ta quên rồi. Chúng ta quên. Chúng ta bước chân lên xe qua không phải bốn mắt nhìn nhau để cười cười nói nói, mà chúng ta đến đây để chúng ta nhìn nhau, để thẩm thấu với nhau, phải đôi công với nhau. Có nghĩa là một chút gì của vợ nằm bên chồng, và hãy để một chút của chồng nằm bên vợ. Đó là hòa bình đó quý cô Phật tử à, phải không? Người Phật tử, cái ưu điểm của mình, Phật tử nữ đó, cái ưu điểm của mình nhẹ nhàng như giọt nước vậy đó, phải không? Mát mẻ như giọt nước vậy đó, long lanh như giọt nước vậy đó, dễ thương như giọt nước vậy đó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Nối dai như nước vậy đó, chặt không đứt, bứt không rời luôn mà. Nối dai, cằn nhằn dai dữ lắm, nối dai. Ghen bóng, ghen gió, ghen bậy nữa. Có không? Cho nên đó là những cái mà của người nữ. Vậy thì mình hãy có một chút gì của chồng mình mang qua. Mang một chút gì của chồng mang qua đi, mênh mông, rộng mở, để cho chúng ta để vào trong cái chỗ mà chật hẹp của mình, ích kỷ của mình. Thì đương nhiên một người vợ mà có một cái chất mênh mông rộng mở đó, người Phật tử nữ đó, người vợ đó vô cùng hiền. Mà hiền rồi thì là người Phật tử, người vợ xử sự trong gia đình bằng sự thanh tra của trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là mênh mông, là rộng mở, không có gì lạ đâu. Đừng có nghe trí tuệ cái mình sợ, cái đó của ông Phật chứ không phải của mình. Sai rồi. Đức Phật nói Như Lai có trí tuệ bởi vì Như Lai đã từng mênh mông và Như Lai đã từng rộng mở, như ta không có trói buộc mình. Còn mình sống mình cứ mở ra đi là mình có trí tuệ, mình mênh mông đi là mình có trí tuệ đó. Ở đây cứ trói lại hoài luôn. Ngồi ở nhà một mình, chồng mình đi chưa về là bắt đầu trói từ từ rồi. Giờ này ổng chưa về là ổng đi với con nào rồi, đây là trói. Trói rồi nằm trằn trọc và tưởng tượng. Mỗi lần mà mình tưởng tượng là mình trói mình thêm đó quý Phật tử à. Thì như vậy mình tự mình hành hạ mình, chứ chẳng có một người nào hành hạ. Tự mình giết chết mình chứ không phải ai giết chết mình đâu. Cho nên có một chút gì mênh mông rộng lớn đi, hiểu không? Chồng mình đi làm về đừng có giật giọng đòi tiền của nó nữa. Một người nữ mà sống bằng trí tuệ, người nữ đó không cần đòi tiền chồng mà để cho chồng tự động nó đưa cho mình, hiểu không? Mình sống mình phải làm sao nghe được thông điệp của từng giọt nước là tự nhiên quý Phật tử thấy mình sẽ mênh mông, mình sẽ mát mẻ liền quý Phật tử à. Thấy nó dừng xe ở ngoài cổng là bắt đầu lấy cái bình thủy chế vô trong cái thau hy nóc liền, pha cho ấm ấm, để cái khăn lấy chai dầu thơm xịt vô một miếng. Nó vừa bước chân vô nếm đầu lau mặt nó, tự động nó móc tiền nó đưa chứ không cần phải đòi phải hỏi gì hết, đúng không? Tại mình dở quá cho nên rồi mình không tìm được một cái chút gì của hòa bình trong cuộc sống hết quý Phật tử à. Còn người nam cũng vậy, mình là người nóng nảy, mình lơ đễnh, mình ít bao giờ chú ý, mình không tỉ mỉ đi, ví dụ vậy, thì hãy nhận một chút gì của vợ vô đi. Hãy thâm trầm, hãy nhẹ nhàng, hãy lo lắng, hãy chăm sóc đi. Thêm vào trong cái chất của mình một tí đi. Con vợ nó nằm trên giường, nó bệnh, nó run, nó cảm, nó sốt gì đó, cái bắt đầu lấy xe chạy đi mua một bịch thuốc, ngồi bên giường gỡ từng viên thuốc nào bự, bẻ làm hai gót nước, em ơi uống đi. Nó hết bệnh phân nửa liền đó. Thấy không? Vậy thì chúng ta đã biết nghe thông điệp của từng giọt nước. Giọt nước là gì? Là sự kết, một sự liên kết, gọi là một sự, gọi là cái gì, hòa hợp với nhau. Cho nên hai vợ chồng phải như hai giọt nước thảy vô một cái là thành một mà thôi. Cho nên một nửa này đi gặp một nửa kia để trở thành một mà thôi, nghe quý Phật tử. Còn sống mà cứ bên đây nhìn bên kia nhìn bên đây hoài là không được. Mỗi một lần mà giận chồng mình một cái là đi ra hàng xóm rao hết luôn, nói rằng chồng mình đủ điều hết. Có cô nào mà giận chồng mình đi nói xấu chồng mình ở làng xóm nghe không? Có không? Mô Phật, tụi con đâu có ở không đâu mà đi từng nhà để mà nói. Con ra ngoài hàng ba con la là cả xóm nghe rồi. Một nghệ thuật phao tin đó quý Phật tử. Phải không? Người ta gọi là phát thanh đó. Cho nên rồi đứng ở ngoài hàng ba con chửi thôi là hàng xóm nghe hết. Con đâu ở không đâu mà con đi từ nhà con nói xấu chồng con. Phải không? Cho nên như vậy đó chính là những tín hiệu của chiến tranh không đó quý Phật tử. Hôm nay thầy vô đây thầy tưởng là thầy nói chuyện với quý sư cô không, chứ thấy trời mưa tùm lum hết rồi. Tưởng đâu vũ vô thiết tỏa năng lưu khách cột chân quý Phật tử hết rồi. Rồi tự nhiên bước vô thấy cũng còn đông, cũng còn may mắn lắm, phải không? Cho nên mình sống mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta muốn cho mình trở thành những giọt nước long lanh không? Nở một nụ cười đi thì nó long lanh. Đi vô trong trường hạ ni mà ngồi sụ xuống hoài thì thành giọt nước không? Không thành giọt nước được đâu. Trong đây quý Phật tử muốn cho mình đẹp, muốn cho mình trẻ mãi lâu già thì hãy cười lên đi. Mai mốt đề nghị với sư cô trụ trì ở đây, sư cô quá chủ, ni sư quá chủ á, ở trong vách tường ở mấy cây cột cứ là cho vi tính nó khổ A6 cứ dán đầy hết luôn. Hãy mỉm cười đi con. Ở trên chánh điện cái là hãy mỉm cười đi con, ở ngoài hãy mỉm cười đi con, xuống nhà bếp hãy mỉm cười đi con, dán một miếng thiệt là lớn trong toilet hãy mỉm cười đi con. Hai người giận nhau trên chánh điện cái bắt đầu tính chửi rồi, cái bắt đầu nhớ lại hãy mỉm cười đi con. Chạy xuống với hậu tổ cũng thấy hãy mỉm cười đi con. Chạy xuống nhà bếp cũng hãy mỉm cười đi con. Lúc đó chưa cười được, mở toilet ra thấy hãy mỉm cười đi con. Bà ấy đứng trong toilet, bà ấy cười một mình. Hiểu không? Cho nên nụ cười nó chính là sản phẩm của hòa bình đó quý Phật tử à. Vậy mà mình sống mình không cười một chút nào hết. Cười nó đâu có lỗ lã gì đâu, phải không? Cười nó xích lại gần nhau nữa, sụ mặt chi nó xấu nữa, rồi nó xa nhau. Cười đi nó gần lại với nhau một chút. Cười nó thứ nhất đó, nó vận động cơ mặt, nó làm cho mình bớt nhăn. Còn sân chi để cho cuối cùng rồi nó làm cho mình mau già. Có một cô Phật tử đó vô gặp ni sư quá chủ, cầm cây gậy gung gung vậy. Mô Phật, ni sư ơi cho con xin chén cơm. Ni sư nói bà cụ ngồi xuống đây đi. Cái cô đó nói đừng có kêu con bằng cụ tổn phước. Ni sư quá chủ hỏi năm nay nhiêu rồi mà không cho kêu bằng cụ. Dạ năm nay con mới 37 à. Ni sư nói mèn ơi tu kiểu nào mà nó giống 73 dữ vậy. Không cười đó quý Phật tử, mới có 37 tuổi mà không cười đó, mà nó như vậy đó. Nó nên nông nổi như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Nó không cười cho nên nó sân hoài. Cho nên cái cục sân nó đưa lên trên mặt, cái mặt nó nhăn, nó đưa xuống răng, răng nó rụng, đưa lên đầu tóc bạc trắng hết luôn. Cho nên đó, rồi nó run run cầm cây gậy, tưởng đâu 73 tuổi mà hỏi kỹ ra, chàng ơi cô ấy mới có 37 tuổi mà bả cứ bằng thân thời như vậy. Cầm cái cậy tre mà cầm không nổi, run run vậy đó. Quý Phật tử muốn khỏe không? Cười nhiều lên đi. Muốn hết bệnh cũng cười lên đi. Cho nên cười nó mau hết bệnh lắm. Sở dĩ chúng ta bệnh một mà nó thành hai, bởi vì chúng ta chưa bệnh mà chúng ta đã sụ xuống rồi. Cho nên rồi chúng ta bệnh nặng thêm. Cho nên khi rớt xuống biển rồi, con người ta chưa chết liền đâu. Rớt xuống biển con người ta vẫn còn sống đúng 100 ngày. Nếu 100 ngày lên đên trên mặt biển, người ta chỉ cần mỗi một lần hớp một miếng nước biển thôi. Với nghị lực và niềm tin và vượt qua nỗi sợ hãi thì người ta sống được 100 ngày trên mặt biển không ăn gì cả. Nhưng mà con người ta tự trên tàu rớt xuống, nó chết đâu rồi? Nó chết trước khi đụng mặt nước luôn đó quý Phật tử à. Ghê không? Vậy rồi nó chết liền rồi. Tự trên tàu mới rớt xuống nửa chiếc tàu thôi rồi nó chết giấc ở đâu rồi? Nó đụng xuống nước rồi đi luôn, rồi làm sao mà nó sống nổi? Cho nên con người của mình mạnh mẽ lắm. Nhưng mà từ khi mà con người của chúng ta bắt đầu sống bằng nước mắt cho tới bây giờ, con người của mình bắt đầu yếu đuối trở lại. Cái tâm của mình, cái lực mạnh vô cùng. Thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, cái tâm của mình lực nó mạnh lắm. Nó ngồi nó nhìn cái ly mà nó dùng cái tâm nó chuyển cái ly từ bên đây qua bên đây được đó quý Phật tử. Cái đó không phải là thần thông, không phải là phép màu đâu, mà là sự hoạt động của tâm như vậy đó. Bây giờ mình chạy theo tiền cho nên tâm của mình nó yếu. Ai là người không xài tiền đâu? Có không? Có không quý Phật tử? Tất cả chúng ta ai cũng phải xài tiền hết. Ở Bắc Cư Lưu Châu không xài tiền, bởi vì cái phước của con người ta, người ta sinh ra sống đến 1000 tuổi người ta chết không bệnh. Muốn ăn tự động nó hiện lên thức ăn, ăn xong rồi chén bát tô dĩa mất hết. Cho nên cái cõi đó người ta gọi là trường thọ thiên, cho nên sung sướng vô cùng. Tây Ngưu Quá Châu cõi đó xài tiền bằng con trâu, lấy con trâu đổi, lấy con trâu đi mua đồ. Một con trâu giá trị của nó thí dụ như là 2 tấn gạo, thí dụ vậy đi, đem con trâu đổi 2 tấn gạo, đem 100 con trâu để đổi cái nhà, vân vân. Con trâu là một vật quán vị. Còn ở Đông Thắng Thần Châu thì sử dụng bằng con thiên nga. Và tất cả mọi chúng sinh bắt đầu từ con thiên nga mà nó sinh ra. Còn Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta thì sử dụng đồng tiền là một vật quán đổi. Phải không? Cho nên lúc đầu nó đi sau lưng mình, nó tiền nó đi sau lưng mình đó. Rồi đi một hồi cái đi ngang mình, rồi bây giờ nó dẫn mình không? Nó muốn mình làm cái gì mình làm theo cái đó. Nó muốn mình trở thành một Phật tử chân chính thì nó cũng muốn, mà nó muốn mình trở thành một Phật tử kêu bằng bán rẻ lương tâm, nó cũng muốn và nó đạt thành luôn nữa. Một Phật tử thuần thành vậy đó, ăn chay trường, tu hành cặn kẽ lắm. Bây giờ nó muốn bán rẻ lương tâm, nó cho trúng số độc đắc là kể như anh đó bán rẻ liền, không thèm ăn chay trường luôn. Hỏi sao lúc này không đi chùa nữa? Hồi đó tới giờ đó không có tiền, đi vô trong đây tụng kinh rồi ăn cơm với chùa với sư cô. Bây giờ chúng độc đắc rồi, ăn cơm hoài sao được? con ma nó bắt đầu nó nhảy vào trong lỗ tai, nó xúi cái anh đó liền. Hồi đó tới giờ mày nghèo, mày ăn cơm chùa, mày ở đậu trong chùa không, mày chưa biết gì hết, bây giờ trúng độc đắc rồi, đi vô làng nướng biết một chút đi con. Rồi bắt đầu xách mình đi vô trong làng nướng ngồi, rồi bắt đầu đi vô đánh bài đánh bạc, rồi làm cái này làm cái kia, mất hết tất cả những phong độ của một người con Phật. Cho nên đồng tiền nó làm cho con người ta mất, phải không? Nhưng mà xin thưa với quý ni sư và quý Phật tử, đồng tiền không có tội, mà hành vi của mình mới là người có tội. Hành vi của mình thôi, đừng có đổ thừa đồng tiền. Người nào có tiền nhiều có nói bà giữ tiền nhiều bà hư, sai rồi, hư không phải là đồng tiền mà hành vi xài tiền của mình. Nếu mà một người sống mà thấy thế giới xung quanh mình đều đẹp cả, thấy thế giới xung quanh mình đều là Phật cả, thì quý Phật tử ơi, cái đồng tiền của mình cũng là Phật đó. Đồng tiền là phương tiện của Bồ Tát hạnh mà, chứ đâu phải đồng tiền là ma là quỷ dữ đâu, mà nó là phương tiện của Bồ Tát hạnh. Có đồng tiền mình mới phụng sự, có đồng tiền mình mới hy sinh được. Không có đồng tiền rồi làm sao làm cái hạnh Bồ Tát đây? Giống như quý ni sư không có tiền thì làm sao đây, phải không? Không có tiền xe ôm nó không cho có gian đâu, phải không? Không có tiền làm sao xây chùa đấy. Nói chung cần phải có tiền, vì nó là phương tiện của Bồ Tát hạnh. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, tất cả chúng ta muốn gần Phật cũng được, mà quý Phật tử ơi, chúng ta muốn xa Phật cũng được. Chúng ta muốn chạm vào bàn tay Phật cũng được, vì Đức Phật A-di-đà sẵn sàng lúc nào cũng xòe bàn tay xuống cho mình hết. Quý Phật tử muốn chạm vô tay Phật không? Muốn không? Mô Phật, con muốn chạm vô tay Phật, nhưng mà đừng cho con chết. Tại vì khi nào chúng ta chạm vào tay Phật, thầy xin thưa với quý Phật tử, tất cả chúng ta đều phải chết cả. Mình muốn về thế giới Phật, hãy mạnh mẽ cắt đứt sự liên lạc với thế giới ma đi, đừng lưu luyến nó làm gì nữa. Thì như vậy mình mới là người con Phật. Có nhiều người đó sống mà không hiểu được thế giới xung quanh mình là Phật, không nghe được thông điệp của từng giọt nước hay thông điệp của từng chiếc lá. Quý Phật tử ơi, mình tự dưng rồi cái mình thấy vậy nè, con thấy bả nghèo, con giúp đỡ bả, con cũng muốn làm cái hạnh Bồ Tát, con đưa cho bả tiền để bả trả nợ cho người ta, con thương bả lắm, con cho bả gạo ăn hàng ngày, mà bây giờ bả chửi con trừ. Bây giờ con bực mình quá, con tiếc tất cả những cái mà con đã từng cho bả. Có khi nào quý Phật tử suy nghĩ như vậy không? Mình gặp một người nào đó, mình cho mượn tiền bạn đạo đó nha, cho mượn xong rồi bắt đầu nó chửi trừ. Có không? Có khi nào mình bị vậy không? Rồi mình bực mình không? Rồi mình vô chùa mình nói chỉ có quý thầy, quý ni sư mới có thể chịu đựng được điều đó, còn tụi con là hàng cư sĩ, tụi con chịu không nổi. Tụi con bực, tụi con tức, tụi con thấy mình ngu quá, sao cho bả như vậy rồi bây giờ bả chửi mình. Suy nghĩ như vậy là chưa lắng nghe thông điệp của giọt nước rồi. Thí dụ như bây giờ một người tự động mình đem tiền mình đưa cho nó, mặc dù bây giờ hiện tại trong cuộc sống này nó mượn mình đó, nhưng mà quý Phật tử ơi, quá khứ bây giờ mình đang trả nó đó. Không có một cái gì mà nó không có nhân mà thành quả được hết. Cho nên hai người không có nhân quả với nhau thì không thể yêu thương nhau được. Vô quan trái bất thành phu phụ, cho nên không có món nợ ân tình không thành chồng vợ được, đúng không? Cho nên tự động nó lợi mượn mình tự động mình thấy tội nghiệp quá trời luôn. Đó là một món nợ ân tình, nó thúc đẩy mình trả cho người ta tiền. Khi mình bị giật, quý Phật tử hãy lắng nghe như thế này. Ở đây dùng cái từ là cái người đó giật của mình đi cho dễ hiểu. Nó giật xong rồi, bạch Đức Thế Tôn, có khi con trả nợ rồi, con vừa đưa qua tay, con mượn liền trở lại. Hôm nay con trả nợ cho người đó, con không mượn lời cảm ơn của ông ấy, con trả sòng phẳng, và kể từ giờ phút này con không giận nữa, con cắt đứt cái dòng sanh tử luân hồi này nữa, cắt đứt luôn. Tại vì khi mà mình trả được cái món nợ đó rồi, mình chờ người ta cảm ơn, tức là vô tình mình nối tiếp dòng sanh tử luân hồi. Mình trả người ta xong mà mình còn giận người ta, tức là trả người ta có 30, mượn người ta lợi 10 ngàn, cứ như vậy hoài, rồi làm sao kết thúc dòng sanh tử đây? Cho nên mới mốt người ta chấp nhận đưa cho người ta mượn, thì hãy suy nghĩ đó là mình đang trả cho họ. Không cần họ cảm ơn, cũng không cần phải giận họ. Đừng bao giờ nối tiếp cái chuỗi dài trong sanh tử nữa quý Phật tử à. Hãy sáng suốt lên, hãy sống làm sao cho nó long lanh thêm một chút nữa. Mình sống cái kiểu như vậy theo thói thường hoài, tất cả chúng ta cứ để thói quen của mình nó lãnh đạo hoài, cho nên cuối cùng rồi mình giết chết tất cả những cái hạt giống Phật của mình. Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài đã thay đổi thói quen của mình nhiều lắm đó quý Phật tử à. Thay đổi thói quen nhiều lắm. Cái thói quen của Đức Thế Tôn là gì? Khi Ngài còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa, thói quen là cung vàng điện ngọc. Đó là thói quen của tất cả mọi người. Cho nên khi mà còn sống trong hoàng cung, Ngài đã từng thay đổi thói quen của mình. Đi ra ngoài xin phụ hoàng đi chơi, Ngài không bao giờ ăn mặc như là một Dương Tôn công tử. Ngài không bao giờ ăn mặc như là một điện hạ trong chốn hoàng cung. Ngài mặc đồ bình dân Ngài đi, để Ngài thay đổi thói quen của mình, để Ngài triệt tiêu đi cái nặng nề nhất của kiếp người, đó là bản ngã. Còn mình đi ra đường một cái là bắt đầu cái bản ngã mình nó 50 kg, bắt đầu đi vô lè lẹt lên cái nó hơn 50 kg luôn, phải không? Nó hơi hơi đẹp cái bắt đầu lên cái bàn soi gương mình quết lên trên một đống cho nó đẹp thêm một chút, cho nó nặng nề thêm cái bản ngã của mình, để cho người ta khen mình một câu thôi. Thậm chí có nhiều người chỉ cần khen một câu thôi mà tốn 20 mấy 30 triệu luôn đó. Quý Phật tử có nghe ở ngoài Hà Nội không? Vì muốn người ta khen một câu thôi, rồi bây giờ nó liễn xuống sông chết, mà bây giờ kiếm xác không ra luôn. Thấy không? Nó đi vô thẩm mỹ, nó thẩm sao không biết nữa, lỡ chết. Nửa đêm cái bắt đầu cái là nó đem cái xác cô đó, nó mướn xe ôm đi ra bờ sông ngay cái cầu gì ta? Cái cầu gì ở ngoài Hà Nội? Thầy quên rồi. Nó dục ở dưới đó đó. Rồi bây giờ nó bắt đầu công an bắt rồi, giờ đi kiếm hoài không ra cái xác. Mà cũng may là chồng á, sao thấy vợ mình đi mà lâu quá không về, 3-4 ngày rồi, thì nó thấy ở trong cái giỏ đựng đồ cũ của vợ mình, nó móc trong túi ra thì có cái biên nhận của cái chỗ mà làm thẩm mỹ. Lúc bây giờ nó tới đó thì công kêu công an vô bắt, ổng khai chụp thuốc mê nhiều quá rồi nó chết luôn, sợ quá đem dục xuống sông. Thấy không? Liều đao để được đẹp, gớm thiệt chứ. Có không? Phật tử nữ có liều đao để được đẹp không? Mô Phật cái đó hồi nhỏ luôn. Lúc mới mấy tháng tụi con đã liều đao để được đẹp rồi, kêu má con xỏ lỗ tai. Mới có mấy tháng thôi liều đao để được đẹp, chàng ơi xỏ sẵn gì đó để lớn lên bả máng vô cái đeo bông. Tối ngày mình cứ làm cho thân thể mình nặng nề thêm thôi quý Phật tử, phải không? Cho nên thay đổi thói quen có nghĩa là triệt tiêu bản ngã của mình, giống như Đức Phật ăn mặc như vậy để mà bản ngã của mình mất. Sau khi vào trong rừng rồi, đổi nguyên một bộ đồ toàn là kim cương ngọc ngà châu báu cẩn lên đó, để đổi một bộ đồ cà sa của thằng thợ săn năng cấp của một vị sa môn nào đó. Nó đi ăn cắp để nó quấn cái cà sa để nó dụ con nai con thỏ tới gần. Tại vì có một vị sa môn tu trong rừng đó, rồi con nai con thỏ nó hay quấn quýt bên vị sa môn, tại vì ổng hiền lắm. Nó ăn cắp để mà nó mặc vô để nó dụ, hiểu không? Sao tình cờ gặp Thái tử Sĩ Đạt Đa đổi cái bộ đồ này. Cái áo của Thái tử Sĩ Đạt Đa là nuôi toàn bộ gia đình nó 10 năm cũng chưa hết tiền nữa. Thái tử Sĩ Đạt Đa muốn thay đổi thói quen của mình. Ngài sống trong hoàng cung, Ngài ăn cao lương mỹ vị, ăn tất cả mọi thứ trên đời không có luôn, Ngài ăn quen rồi. Cho nên khi Ngài tu khổ hạnh, quý Phật tử ơi, Ngài thay đổi thói quen của mình. Một ngày ăn 4-5 hột mè thôi. Ăn hột mè Ngài cũng thấy còn sung sướng, ăn như vậy còn quý phái quá. Cho nên Đức Thế Tôn bắt đầu, đạo sĩ Cồ Đàm chứ chưa, lúc này chưa là Thế Tôn, đạo sĩ Cồ Đàm lặn lội trong rừng sâu không ăn hột mè nữa. Hột mè nó còn cái bổ nguyên chất. Đạo sĩ Cồ Đàm đi lụng từng miếng phân bò khô đó. Đạo sĩ Cồ Đàm ăn tất cả những cái chất bổ còn dư thừa mà con bò nó bỏ ra. Ngài ăn cái phân bò khô đó. Mình là con của Phật mà bây giờ mà ăn chay mà lợi cái chùa nào nấu dở là không thèm tu luôn. kéo nhau đi lại mấy cái chùa ni tu, hỏi sao vậy, mấy cô ni nấu đồ ăn ngon, thấy không, chỗ nào nấu ngon con tới tu, nấu dở là nghỉ một buổi thôi, một lần thôi, một tháng con tu một lần, một lần mà ăn dở là muôn lần bái bai từ giả. Mình tu như vậy là chết rồi, mình không giống Đức Phật ngày xưa rồi, mình chưa thay đổi thói quen của mình được, phải không? Bây giờ cách ăn mặc của mình cũng vậy nữa. Cái áo tràng của mình năm xưa mình đi chùa, ni sư cho mình áo, tuy rằng cái vải nó hơi cũ, màu nó không phải lam, nó vàng vàng rồi, nhưng mà mình đâu có biết nó là vô lượng công đức nằm trong chiếc áo tràng cũ đó. Vậy đó mà mặc sau này thấy Phật tử người ta mua lam siêu này kia, người ta mai cái bắt đầu chèn ơi, nhìn cái áo lam của mình thấy gớm muốn giục nó đi. Thì như vậy tất cả chúng ta không bao giờ thay đổi được thói quen của mình. Cố gắng thay đổi thói quen của mình, đừng chạy theo tất cả mọi cái thứ ru ngủ của cuộc đời nữa. Nó là cái gì quý Phật tử biết không? Nó là ma khí, nó là độc khí đó. Nó thâm nhập vào trong con mắt của mình, con mắt của chúng ta bị nhiễm độc. Bây giờ nhiễm độc hết rồi đó, thấy cái gì đẹp là đứng chết trân luôn. Đi vô trong siêu thị mà thấy cái gì đẹp là đắm đuối luôn, phải không? Đó là con mắt của mình đang bị nhiễm độc. Chừng nào mà quý Phật tử đi ngang mà thấy cái gì xấu mình cũng y như vậy, thấy nó đẹp cũng y như vậy, thì con mắt của mình không nhiễm độc. Ngồi lên xe buýt thấy cái bà đó, bà đi chân không xách vỏ đệm mình mấy, bà te tua hết, bà đứng gần mình là đứng dậy, làm bộ nhường cho bà ngồi đặng đi chỗ khác. Bà này bà hôi quá xá hôi luôn, phải không? Lỗ mũi của mình bị nhiễm độc. Đi ngang mấy cái người quét rác bịt lỗ mũi vậy nè. Có bịt lỗ mũi không? Có không quý Phật tử? Có bịt không? Con bịt khẩu trang rồi khỏi bịt. Đâu có cần lấy cái tay bịt lỗ mũi chi cho người ta nhìn, người ta thấy, người ta phê bình mình. Con bịt khẩu trang. Còn con không có khẩu trang, con đi ngang bả con nín thở, thưa thầy, con đâu có thèm thở đâu, cho nên khỏi cần bịt lỗ mũi. Như vậy lỗ mũi của mình đã bị nhiễm độc rồi. Có nhiễm không? Có không quý Phật tử bên đây nè, có nhiễm độc không? Sao mà ngồi ngơ ngác quá vậy? Mô Phật tụi con nhiễm lâu rồi, cho nên tụi con mới ngơ ngác đó. Tất cả chúng ta ai cũng nhiễm độc hết. Nói riêng là quý Phật tử nghe, nói chung người xuất gia cỡ ông giảng sư vậy cũng nhiễm độc như thường luôn. Cho nên Đức Phật Dược Sư gọi cái cõi này là bệnh xứ. Cho nên mình tạm thời gọi là bệnh viện đi. Thì quý Phật tử mặc đồ lam là bệnh nhân mới vào viện, còn mặc đồ vàng là bệnh nhân lâu năm hết luôn. Bệnh nhân mới vào viện, bệnh nhẹ, cho nên vô trong đây nhập xong rồi, khám xong rồi, uống thuốc xong rồi, còn đi về nhà được, còn ở đây bắt ở tại chỗ trị luôn. Bệnh nặng dữ lắm mới mặc áo vàng, hiểu không? Còn áo lam bệnh còn nhẹ lắm. Cho nên đừng có thấy ngồi trên đây tưởng đâu ổng ngon, ổng là bệnh nhân lâu năm đó, rồi uống thuốc riết quen, thành ra rồi thay mặt bác sĩ chỉ lại cho quý Phật tử thuốc uống thôi, phải không? Tại vì sao? Quý Phật tử cũng đang bệnh tham sân si mà mới thôi. Còn quý thầy quý cô là bệnh tham sân si lâu năm rồi, cho nên biết ông Phật ổng dạy uống thuốc gì trị tham, uống thuốc gì trị sân, uống thuốc gì trị si. Cho nên hôm nay ngồi trên đây với cương vị một bệnh nhân lâu năm đầy kinh nghiệm, truyền đạt cho quý Phật tử một chút thôi. Không phải ngồi trên đây là ngon đâu. Ngồi trên đây người nào ngồi cao chừng nào bệnh nặng nhiều chừng đó, chứ không có gì hết. Trong trường hạ cũng vậy nữa, phải không? Mới vô hạ là người bệnh ít, mà ban chức sự của mình toàn bộ là bệnh nặng không đó. Nhưng mà nhờ cái may mắn uống một liều thuốc thôi, liều thuốc đó của Đức Thế Tôn truyền lại, uống cái liều thuốc phụng sự và hy sinh, cho nên bây giờ mới đủ sức khỏe mà làm việc đó. Cho nên ban chức sự trường hạ cực khổ lắm, lo lắng nhiều lắm, rồi khó xử nhiều lắm. Vô trong trường hạ ở đây rồi hai cô lên mét lượt, rồi biết xử ai đây? Khó xử không? Khó xử lắm. Cho nên mình muốn ban chức sự đừng khó xử thì đừng có gây gỗ với nhau. Cho nên bắt chước hạt mưa đi, thân hòa đồng trụ đi các cô. Thân hòa đồng trụ đi, có nghĩa là mình với mình. Đầu tiên hết, thân hòa đồng trụ là cái nội thân hòa đồng trụ, mình hòa với mình trước đã. Mình nằm trên giường mà mình không được hòa, mình ngồi trên ghế mình không được hòa, mình ngồi ăn cơm mình không được hòa, mình đi đứng nằm ngồi mình không được hòa, là kể như không có thân hòa đồng trụ rồi. Quý sư cô ngồi ở đây hay quý Phật tử ngồi ở đây, mình ngồi nghe pháp mà mình cứ nhúc nhích hoài, thân của mình làm sao gọi là thân hòa đồng trụ được? Trong khi hơn 2/3 cuộc đời của mình, nói quý Phật tử lớn tuổi nha, còn trẻ trẻ tính sao đi, nói mấy bà cụ già mà từ 60 trở lên trước đã, hơn 2/3 cuộc đời của mình rồi, con vô tình, con đã cúng dường, con dâng hai tay cho ma rồi, con cúng dường hết cả sức khỏe của con cho ma rồi, ma nó cần con mắt con cho nó rồi, cho nên bây giờ con đeo kiếng muốn chết luôn, phải không quý Phật tử lớn tuổi? Ma nó cần cái gì con cho cái đó, ma nó cần cái răng con tặng nó luôn. Bây giờ con mớm sợm cười, con không dám cười lớn, cười con phải che miệng nữa. Nguyên một đội bóng mà còn có một thằng trọng tài đứng chính giữa, làm sao con dám cười? Cười ra con cái căng một ngay chỗ này mới ghê chứ. Thà là đụng hết đi, rồi mình cười nó còn cái nứu không, nó mớm mà nó mớm dễ thương, nó khác. Còn nó rụng sạch sẽ mà còn con cái nằm chính giữa vậy, nguyên đội bóng nó đi vô hết rồi, ông trọng tài ông đứng hoài ngay đó cười không được luôn. Mình cúng dường cho ma đó quý cô à, đem cúng dường hết. Có người thì cúng dường sức khỏe của mình, ngồi chơi đánh bài đánh bạc thức trắng thâu đêm như thế, đó là nữ cúng dường cho ma. Còn nam cúng dường cho ma cặm sĩ vậy nè mà gục gặt hoài luôn, thấy gớm vậy đó. Có một miếng ổi với một chén muối ớt mà làm hết sị này tới sị kia, cầm miếng ổi chấm chấm nút cái bỏ xuống uống miếng, làm hoài như vậy chịu nổi không? Mình bán rẻ sức khỏe của mình để cúng dường cho ma, để rồi tới cái ngày cuối cùng đi hỏng nổi, vô xin ni sư cho con quy y đi. Ni sư đứng mà ni sư cứ chần chừ hoài, hồi đó chả còn khỏe chả không vô quy y làm chùa tiếp, bây giờ chả run kiểu này vô đây mình lo chả còn chết luôn nữa. Còn sức tại sao không quy y lo cho Phật? Đến cuối cùng rồi lụm cụm già nua cái vô trong đây xin làm Phật sự. Cỡ tuổi của Minh Độ mà vô đây làm Phật sự, quý Phật tử thấy làm được nhiều. Cao tay lắm 2 năm nữa là ông Phật ổng vịnh đi về rồi. Cái đó là mình nói dễ thương là ông Phật ổng vịnh đi về đó. Nhiều khi rồi Minh Độ niếm tay mình đi nghiêu ngao Nam Mô A Di Đà Phật, về cõi Phật nghe tới chừng nhìn lại cái đầu nó như cái ni vậy đó, con mắt như hai cái tô vậy nè, còn cái miệng nó như cái dĩa vậy đó, găng nanh chĩa ra ngoài miệng, máu me không, tay chân nó lông lá không. Giật mình sao mà con mặc áo tràng lam, con cầm sâu chuỗi, sao mà con niếm tay lộn cha này? Tại vì sao vậy? Niệm Phật mà tâm của mình vẫn còn ma chất. Quý ni sư cũng vậy, mình vào trong trường hạ coi chừng mình ngồi không cạnh Phật. Cho nên có một cái Phật tử ở trường hạ thường chiếu, cái cô này cổ bị ai lên xuống dựa sao đó, rồi ta gửi cổ trong đó. Rồi trong một đêm các thầy các cô lên, các thầy không à, bên thường chiếu ngồi thiền định, đắp y ngồi thiền. Sau một thời khóa ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cái ngồi thiền, con bé này nó chạy lên gặp Hòa Thượng Thanh Từ, nó nói mô Phật bạch ôn, sao mà con thấy nguyên một cái vùng thiệt là sáng vậy, mà chính giữa cái vùng sáng đó có một cục đen thui à. Cái vùng sáng đó là y là áo tràng đó, còn cục đen thui là mình đó quý cô à. Mình tu sao mà cái áo của Phật nó sáng, mà mình tu càng ngày nó trở thành một cái cục đen thui trong cái vùng sáng đó, phải không? Tại vì mình tu mà ma chất của mình còn. Sở dĩ mà ma nó không phá mình được là nhờ lá y của Phật nè, nhờ cái hào quang từ trong lá y, gọi là Phật quang y. Cho nên nhờ cái đó mà mình vẫn còn trụ tới bây giờ, nhờ cái đó mà mình mới mỗi năm mình đi hạ được. Không có Phật quang y này kể như là mình chết lâu rồi. Cho nên áo tràng lao của mình đang mặc, đây là cái màu áo của Bồ Tát Quan Âm. Màu áo này tuyệt vời lắm đó quý Phật tử à. chứ không phải mặc vô đây để cho nó đẹp, mặc vô đây cho nó đồng bộ, mặc vô trong đây người ta mới biết mình là người tu ở trong chùa Bửu Trì. Không phải. Mặc vô, mặc cái áo vô thì khuôn mặt của mình giống cái áo lam, chứ đừng có bao giờ mặc vô rồi áo ra áo, rồi mặc mình ra cái mặt mình thì kỳ lắm đó. Có nhiều người mặc áo lam vô thấy dễ thương liền, nó hiền xuống liền. Còn người mặc áo lam vô, chàng ơi nhìn là biết chỉ rồi. Thấy không? Ông ngoại nói với thằng cháu, chàng ơi sao tao thấy mấy người kia mặc áo lam vô sao thấy dễ thương, còn bà ngoại mày mặc vô sao thấy tao giật mình hoài. Má mặc vô là tao giật mình. Thằng cháu ngoại nó nói con để ý cái này lâu hơn ông ngoại nữa. Bữa nào mà bả đi vô Bửu Trì bả tu, con ở nhà con mừng dữ lắm luôn. Mày nói cái này tao mới để ý nè. Mày biết tại sao không? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, bà ngoại mày giống một bà tiên có 8 tiếng thôi. Thằng cháu nó nói lúc nào vậy ông ngoại? Lúc bà ngoại mày ngủ đó, lúc đó bà ngoại mày y hệt như tiên thôi. Còn 16 tiếng đồng hồ kia bà thức dậy rồi bà giống con quỷ luôn. Bà chửi từ sáng cho tới chiều tối, bà chửi tao chịu không nổi luôn. Thằng cháu ngoại nó nói vậy thì bữa nay con với ông hên, bà vô Bửu Trì nghe pháp rồi. Mình tu sao mà tới nổi như vậy thì chết rồi. Mình tu như vậy là mình là cái cục đen đen nằm trong cái vùng sáng sáng đó đó quý Phật tử. Có không? Có khi nào mà mình tu, mình ở trong đây mình hiền, mình làm bộ như là ma sơ, mà mình về nhà mình như con quỷ không? Có không? Làm sao dám nói được? Không lẽ được con giơ tay lên nói con ở nhà con giống quỷ, phải không? Nhưng mà thật sự chúng ta ở nhà đều là quỷ hết. Tại vì chúng ta chưa bao giờ biến gia đình của mình thành chùa Bửu Trì được thu nhỏ lại. Chừng nào mình biến cái gia đình của mình, căn nhà của mình, cái mái ấm của mình mà nó trở thành đạo tràng chùa Bửu Trì được thu nhỏ lại, lúc bấy giờ mình mới không phải là con quỷ. Còn nếu không mình sẽ là con quỷ đó quý Phật tử à. Con quỷ mà chúng ta bị giống như bị con quỷ của cuộc đời nó cắn vô cần cổ của mình rồi, cái bắt đầu mình biến thành con quỷ luôn. Mặc áo tràng lam mà nhảy tưng tưng là một con quỷ luôn. Mặc áo lam mà không có duyên dáng áo lam gì hết, phải không? Quý Phật tử mệt chưa? Chứ quý sư cô bên đây đuối rồi đó. Chàng ơi nghe thầy hỏi tôi mừng muốn chết, ai về mấy đứa nó nói chưa mệt nữa. Quý Phật tử người ta ở đây trẻ không, còn tuổi tôi quý ni sư già không, đuối dữ lắm luôn rồi. Mấy cô mặc có cái áo lam ở ngoài không, còn tôi chàng ơi ở lam ở trong y nó quấn ở ngoài nữa. Nghe ổng hỏi tôi mừng hết trơn rồi mà tự nhiên lắc đầu nó chưa mệt. Quý Phật tử chưa mệt mà ở đây quý sư cô đuối rồi. Có đuối không quý sư cô? Một lời nói kêu bằng giống như cái gì quý Phật tử? Dị bụng. Trời mưa trời gió còn lên tới đây ngồi nói cho nghe mà giờ nói tôi mệt nghe nó kỳ quá. Mà thiệt cái bụng nó mệt thiệt rồi. Ngồi nghe một hồi cũng đuối lắm chứ. Hồi chiều quý ni sư có ăn cơm không? Có không? Có ăn cơm không? Chiều ăn cơm hay là uống sữa hay ăn cháo? Sao mà nói không nghe được, ăn cơm hay ăn cháo? Ăn bún hả? Nếu ăn cơm thì thầy nói tiếp, còn ăn cháo thì nghỉ tại đây. Ăn bún còn nghỉ sớm nữa. Chàng ơi bún mà nó có gì đâu mà no, vô một chút xíu là nó đi liền, nó mất rồi. Cho nên ăn cơm thì nói thêm chút nữa, còn thôi ăn cháo với ăn bún là nghỉ đi. Mới mốt nói tiếp chứ bây giờ nói nó đói bụng nó mệt dữ lắm luôn. Tại vì ăn bún nó độn rau. Ni sư quá chủ tính toán cũng kỹ lắm, cho ăn cơm. Cơm không mà không có độn cái gì vô hết, thôi mua bún cho anh ăn lạ lạ miệng mà độn thêm rau trong đó nữa, đỡ hao không? Đỡ hao dữ lắm luôn. Nói cho nó vui vậy chứ bây giờ mà không thay đổi khẩu vị đó thì trường hạ nhập một lần thôi, lần sau không ai vô nhập hạ hết. Cho nên có nhiều trường hạ đó sau khi nhập xong rồi, mở trường hạ xong rồi, năm sau kéo nhau ùn ùn tới. Ni sư nói công nhận quý sư cô tinh tấn quá, năm nào cũng kéo nhau đến đây thiệt đông. Nhưng mà trong bụng nó nói đâu có tinh tấn gì đâu, tại vì ni sư ơi con nhập hạ ở đây con ăn nó vừa miệng con thôi. cho nên con đến đây con nhập hạ hoài luôn. Phật tử tu cũng vậy, chùa nào mà làm ngon thì cứ đến đó hoài. Thử thời mấy bà già mà vô trong trường hạ mà ngày nào cũng ăn bánh mì đi, rồi mấy bà nghỉ tu hết luôn. Nhai không được mà làm gì mà cho ăn bánh mì hoài, rồi chịu đâu có nổi đâu. Đúng không? Hai cái nú mà nó gập lên, nó gập xuống cái miếng bánh mì đó, rồi đâu có chịu nổi. Con muốn niệm Phật lắm mà ni sư ơi, cái nú con nó sưng rồi, làm sao con niệm Phật? Tu kiểu này là kể như một lần một, là không bao giờ con tu một ngày an lạc được hết. Không biết ni sư sắp xếp sao mà mấy giảng sư kia giảng buổi sáng mà mình cứ giảng buổi tối hoài, không hiểu ta. Không lẽ tu càng ngày càng tối sao, không biết. Nghe nói giảng sư Minh Phước Tiến về cũng giảng buổi sáng, Nhật Từ cũng giảng buổi sáng, sao tới Thích Minh Thành sao giảng buổi tối, kỳ quá. Bữa hổm nghe Minh Độ nói rồi, tại vì ni sư nói gì nè, tại vì buổi tối Phật tử mới rảnh rỗi, Phật tử mới tới đây đông, phải không? Nhưng mà nói gì nói, bữa thầy Phước Tiến, thầy Nhật Từ tới đây giảng đó, nó cũng mới có 7 giờ rưỡi sáng, cũng đông, thiệt là đông vậy. Có thầy nào giảng buổi sáng mà đông không? Công nhận, hỏi không cần suy nghĩ trả lời liền vậy đó. Thật sự ra giảng buổi tối nó hay lắm đó quý Phật tử à. Tại vì cái thời đi nghe Pháp, cái thời của người Phật tử, cái đúng thời của người Phật tử là buổi tối. Mình ở nhà cũng vậy, cái thời trì kinh của mình mà đúng nhất là buổi tối, và rảnh nhất của mình, không còn công việc gì hết, là thời trì kinh tốt nhất. Đừng có bắt chước ở chùa. Ở chùa thay vì thí dụ 6 giờ rưỡi người ta khai kinh, người ta tụng kinh, đó là tại vì tất cả Phật tử ở khắp bốn phương người ta kéo nhau đến, cho nên ni sư ở đây phải chọn 6 giờ rưỡi để người ta tính toán đoạn đường người ta đi. Còn ở nhà mình ngồi mình gõ mõ, mình nên mình tính toán chi cái đó, phải không? Rồi tụng kinh xong rồi cái bắt đầu cái ngồi tụng pháp qua. Thường thường thì 7 giờ tụng tới 8 giờ hết một phẩm. Bữa nay 7 giờ rưỡi nó mời đi sinh nhật mới chết chứ. Lính quýnh hết đi làm về là đúng 6 giờ mấy rồi, khỏi cần tắm luôn, chạy lấy cái áo tràng vừa đi vừa sọt vô trong cái tay áo, rồi đạp cái vạt áo xong cái cắm cái đầu xuống cái cầu thang. Cắm xuống vậy nè, rồi cái mỏ của mình chịu sao nổi. Rồi đứng lên cái mỏ nó sưng vậy, cái nói mèn ơi, con vô trong chùa sư cô la rồi, cảnh báo con rồi, tụng kinh pháp qua nó đổ nghiệp. Con đâu có biết đâu, bây giờ nó đổ vậy đó. Cái đó là kinh pháp qua đổ nghiệp hay tại mình làm đổ nghiệp? Tại mình. Tụng kinh pháp qua là mình phải từ tốn đàng hoàng, chứ đâu phải vừa đi mà vừa sọt tay vô áo tràng, sợ trễ 7 giờ rưỡi sinh nhật rồi. Cho nên mơi mốt quý Phật tử ở nhà, bất cứ mình tụng 7 giờ khi nó rảnh, mà bây giờ 8 giờ mới rảnh thì 8 giờ mình đọc kinh, 9 giờ rảnh thì 9 giờ đọc kinh. Đó là giờ đọc kinh của người Phật tử tại gia. Đừng có bắt chước rồi mình làm cho nó gấp gáp, rồi mình té rồi bằng đổ thừa kinh của Phật, đổ thừa Phật không vậy đó. Quý sư cô trong đây cũng vậy, đừng bao giờ đổ thừa một cái gì hết. Tất cả mọi cái chuyện mà gọi là tốt hay xấu của mình đều là một lần để cho chúng ta trả vay, vay trả hết, phải không? Thí dụ như bây giờ mình tu mà bây giờ bị người ta chửi mình hoài, đó là trả. Tự nhiên cái bà đó bà lợi bà chửi mình hoài, mình về cái chùa đó mình ở, mà lâu lâu cái mấy bà ở xung quanh chùa lại chửi mình. Mỗi lần mà người ta chửi, mô Phật Bồ Tát Quan Âm hãy chứng minh cho con, bữa nay con trả cho bà đó rồi. Bữa sau bà trả, bà lợi bà chửi nữa, mô Phật bữa nay con trả tiếp cho bà. Vài lần là bà không còn chửi mình nữa, mà bà trở thành thiện hữu tri thức của mình. Cho nên hãy cố gắng mình tập mình sống như vậy, đừng để cho thói quen nó trói buộc, rồi đừng để thói quen nó làm cho mình mất đi tất cả những cái công đức lành mà mình đã tích lũy từ lâu, phải không? Tập đừng có liếc người ta nữa. Con mắt để cho chúng ta nhìn thông và hiểu thấu, chứ không phải con mắt để dành liếc người này liếc người kia, dòm lỗi bà này dòm lỗi bà kia. Người ta đẹp mà tự nhiên rồi mình móc mình môi làm sao để cho người ta có một cái xấu để mình chê. Thì như vậy con mắt của mình không phải là con mắt của người Phật tử đó, phải không? Cái miệng của mình thì ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta làm một cái điều gì lớn, ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta làm cái phước nhỏ, ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta trì Quan Nghiêm, ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta trì Pháp Hoa, ngũ giả tùy hỷ công đức. Người ta không biết chữ, người ta niệm Phật, ngũ giả tùy hỷ công đức. Không có chê. Thì như vậy đó, mình mới có thể sống trong cái bình đẳng tánh, mình sống trong cái hòa hợp. Như vậy mình mới có thể thấy xung quanh mình đều là Phật hết, hiểu không? Bây giờ thấy không? Thấy đạo tràng mình là Phật hết chưa? Mô Phật, bây giờ con thấy nguyên một đạo tràng của con đều là Phật hết. Nhưng mà mình khác Phật, Phật thấy một lần đến nhập Niết Bàn, Ngài cũng vẫn còn thấy xung quanh là Phật. Còn mình thấy một lần xong rồi bước ra khỏi cổng chùa, bước chân về tới nhà, mình khai tử Phật của mình. Khai tử hoài luôn, phải không? Ở đây có Phật tử nào khai tử Phật đâu? Có không? Mô Phật, tụi con toàn bộ đứa nào cũng khai tử hết. Mà không phải một ngày một lần, mà một ngày con khai tử ổng 5-7 lần luôn. Ngày nào cũng giết hết. Phật là yêu thương, quý Phật tử chỉ cần giận người ta là khai tử Phật rồi. Phật là tha thứ mà mình còn chất chứa trong bụng là mình đã giết chết Phật rồi. Phật là tỉnh thức mà giờ này ngồi nghe Pháp mà ngủ là kể như mình chôn đức Phật của mình rồi. Phải không? Hồi nãy giờ có ai buồn ngủ không quý Phật tử? Có buồn ngủ không? May mắn quá. Sao lần này đến đây buổi tối mà không ai buồn ngủ hết? May mắn, tại vì trời mưa đó. Trời mưa nó làm cho không khí nó dễ chịu, cho nên quý Phật tử ngồi nghe Pháp nó không có đến nỗi nào mình ngủ gục. Trời nó nắng nó nực, nó ngồi một hồi là ngủ à. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng Trường Hạ Bửu Trì, nói riêng là tất cả chúng ni, khi chúng ta khoác lên trên mình chiếc cái y vàng rồi, thì màu vàng của y là màu của đất. Đắp lên trên con người của mình là đắp cái hạnh của đất. Hạnh của đất là hạnh bình đẳng, đẳng. Chế dầu thơm xuống, đất cũng im re, phải không? Xả rác xuống, đất cũng im re. Phun nước miếng xuống, đất cũng im re. Cho nên hạnh của đất được khoác lên trên mình của mình. Cho nên hạnh của đất có nghĩa là nhẫn ba la mật đó. Còn mặc áo tràng lam là hạnh của mây. Màu lam là màu mây trời, phải không quý Phật tử? Đâu có ai nhốt mây, đâu có ai cột mây, đâu có ai trói mây đâu. Cho nên hạnh của mây là hạnh tự tại vô ngại. Người ta chửi mình mà mình tự tại cho nó đi qua như mây vậy đó, phải không? Ta chửi cái bắt đầu nhốt vô lỗ tai. Chi vậy quý Phật tử? Người ta chửi mình có nghĩa là người ta ngậm rác, người ta phun vô con người của mình. Là người con của Phật, là Phật tử rồi, đừng có đứng đó mà khom mình xuống lụm cái rác mà người ta mới phun ra. Lụm xong đem về chia cho con, chia cho cháu nửa ăn miếng. Tao vô trong Bửu Trì, tao đâu có chọc ghẹo nó đâu. Tao niệm Phật sao kệ tao, mà nó dám nói tao, đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mặt của bà niệm Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời mà. Bực mình quá trời luôn, rồi về bắt đầu lụm rác đó về chia cho con cho cháu rồi. Nó kêu ăn cơm ăn không nổi, giận no luôn rồi. Tối ngủ ngủ cũng không ngon luôn, nhắm mắt là thấy cái con nhỏ đó rồi, phải không? Cho nên người con Phật hãy lụm hoa sen của Đức Thế Tôn, đừng bao giờ lụm rác. Hãy ôm hoa sen để ngủ, đừng bao giờ ôm rác phiền não để ngủ nữa quý Phật tử à. Hãy đứng trên hoa sen, hãy ngồi trên hoa sen, và hãy nằm ngủ trên hoa sen, và từng bước đi của mình đi trên hoa sen. Mà hoa sen là gì? Là hoa của Phật. Bởi vì hoa sen gần bùn không dính bùn, cho nên hoa sen hiện thân cho Phật, cư trụ giữa trần gian mà không bị trần gian làm ô nhiễm. Cho nên quý Phật tử đi đến đâu mà mình không bị dính mắc là mình đang đi trên hoa sen. Mình ngồi chỗ nào mà mình không bị nhức, không bị tê, không bị tất cả những cái đó mà nó ràng buộc thân mình là đang ngồi trên hoa sen. Mình nằm mình ngủ không nhớ nhung ai hết, không lưu luyến ai hết, không chất chứa ai hết, là mình đang nằm trên hoa sen để ngủ. Còn ngủ mà nhắm mắt là cái nhớ, nhớ cái ngồi dậy móc điện thoại nhắn tin, là nằm trên bông súng ngủ đó. Ai nằm trên bông súng đâu? Mô Phật của con nằm trên bông súng không? Nửa đêm cũng nhắn tin, phải không? Đang nằm trên bông súng hết rồi. Cho nên nằm không lưu luyến, không nhớ nhung. Tất cả những chuyện đó là của cuộc đời, để cho duyên nó sắp xếp. Mình đừng bao giờ để cho tâm của mình nó cứ vờ vờ vẩn vẩn. Trời ơi, sống mà giống như hồn ma như vậy thì làm sao được, phải không? Có nhiều người đó cứ để cho hai chữ thương ghét mà nó làm cho con người của mình già nua cằn cỗi, xanh xanh mét mét vậy đó. Ở trên thế giới này đó, có dân da trắng, dân da đen, dân da vàng, dân da đỏ, còn chỉ là một cái loại nào không biết nữa mà dân da xanh lè xanh lét luôn, phải không? Cho nên tất cả chúng ta sống, hãy để cho tâm của mình giống như đất, tâm của mình giống như mây trời bản lãng. Có như vậy thì mình mới có thể dựng bước của mình trên đoạn đường đi về Phật, dựng bước của mình trên bến đỗ của bình yên. Và tất cả chúng ta, một điều nữa, hãy tìm lại cho mình cái dấu ấn của hòa bình. Đừng bao giờ để cho hòa bình trong tâm của mình nó bị lạc lòi nữa quý Phật tử à. Tất cả chúng ta để cho hai chữ hòa bình nó bị lạc lòi từ lâu rồi, bây giờ đi tìm hoài không gặp nó nữa. Được không? Đi tìm cho mình hai chữ hòa bình trong tâm không? Thế giới chọn cái ngày sinh của Phật là ngày hòa bình thế giới, thì tất cả quý Phật tử của chúng ta cũng vậy. Cha của mình, ngày đẻ của cha mình, ngày sinh nhật của cha mình, hay gọi là Phật đản đi, là ngày hòa bình của thế giới. Mà tất cả những đứa con, nó chưa bao giờ tìm cho nó được một nền hòa bình trong thân và tâm của nó. Không tìm một nền hòa bình trong mắt, không tìm được một nền hòa bình trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong cái miệng, trong toàn thân và trong suy nghĩ của mình. Thầy mong rằng toàn thể đạo tràng của chúng ta nói riêng và tất cả những người con Phật nói chung, từ đây trở về sau hãy tìm cho mình một nền hòa bình thật sự. Cầu chúc cho đạo tràng chùa Bửu Trì đôi mắt luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, tâm đạo luôn biết nhau. Và quý Phật tử ơi, hãy đến với nhau bằng dấu cộng thiêng liêng của Đức Thế Tôn. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thượng tọa giảng sư, buổi tối hôm nay ni chúng trường hạ chùa Bửu Trì chúng con cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện được thượng tọa giảng sư cho chúng con một đề tài vô cùng sâu sắc về thông điệp của giọt mưa. Trong đó thượng tọa đã gửi gắm cho chúng con rất nhiều ý pháp về hòa bình, về hòa hợp, về yêu thương. Ba vấn đề này là ba pháp vô cùng căn bản để tạo nên một sự bình an trong hiện tại và tương lai. Vậy chúng con xin luôn ghi nhớ những ý pháp đặc sắc này mà Thượng Tọa đã trao truyền. Chúng con kính chúc Thượng Tọa luôn được dồi dào sức khỏe, Bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là tấm gương sáng để cho hàng hậu học chúng con noi theo tu học trên bước đường tu học đạo giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể đại chúng niệm hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Yeah. quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta.